Trong một diễn biến bất ngờ, đã có thêm một người trúng cử không được công nhận là đại biểu Quốc hội của Việt Nam khóa 14. Báo chí Việt Nam hôm 17 tháng 7 đưa tin Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp đột xuất và đưa ra quyết định không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, một doanh nhân từng là đại biểu Quốc hội các khóa 12 và 13. Theo Văn phòng Quốc hội, bà Hường không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm luật quốc tịch của Việt Nam. Nữ doanh nhân 46 tuổi này là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một doanh nghiệp chủ yếu đầu tư vào các khu công nghiệp. Trong hai khóa Quốc hội vừa qua, bà Hường tỏ ra là một đại biểu tích cực phát biểu ý kiến tại tổ của đại biểu địa phương, cũng như là tại các phiên toàn thể, nhất là về các vấn đề kinh tế. Bà Hường là người thứ hai bị bác tư cách đại biểu trước khi Quốc hội khóa 14 nhóm họp. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh cũng đã bị bác tư cách đại biểu vì bị dư luận và báo chí nêu ra những việc vi phạm pháp luật gần đây, cũng như các sai phạm lớn khi nắm các vị trí quản lý nhà nước trong quá khứ. Tuy nhiên, trong khi công chúng hoan nghênh việc bác tư cách đối với ông Thanh, trường hợp của bà Hường lại dẫn đến những tranh cãi xoay quanh cả quy trình khai báo thông tin ứng cử viên lẫn luật quốc tịch của Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với đài VOA rằng việc bà Hường không khai báo với các cơ quan rà soát về quốc tịch thứ hai gây ra sự mất lòng tin của người dân vào đại biểu Quốc hội. Song các quy định không rõ ràng là nguyên nhân dẫn đến điều đó, ông Doanh nói.
Điều này thì đã gây ra tranh cãi trong giới luật sư, vì thực ra trong cái bản kê khai về đăng ký bầu cử thì không có cái phần về quốc tịch. Thứ hai nữa là trong cái điều về quốc tịch của Việt Nam thì cũng không loại trừ hoàn toàn cái việc có thể có hai quốc tịch. Vì vậy cho nên là người ta lấy làm ngỡ ngàng và ngạc nhiên, và cho rằng là đây là một cái quyết định tuy đã được bỏ phiếu 100% nhưng cũng vẫn đang gây ra những các luồng ý kiến khác nhau.
Việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường từng là đại biểu Quốc hội, đồng thời là chủ doanh nghiệp lớn có quốc tịch thứ hai, dẫn đến nhiều bàn luận trong công chúng Việt Nam. Họ cho rằng một người như bà có nhiều thông tin và tài sản, khi bà có thêm một quốc tịch nước ngoài, điều đó có thể báo hiệu một sự chuẩn bị nào đó cho một tình huống xấu ở Việt Nam. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho rằng những luồng dư luận như vậy không hẳn là vô lý, song việc một doanh nhân có thêm quốc tịch nước ngoài có thể đơn giản chỉ vì điều đó sẽ tạo thuận lợi hơn cho công việc kinh doanh. Ông nói thêm về vấn đề này với VOA.
Để nói cho nó thật hiếp nhẽ và nó công bằng thì cũng có thể hiểu là bà Nguyễn Hương thì bà ấy là một doanh nhân và có thể bà ấy đầu tư ở nước ngoài. Và bà ấy muốn có cái quốc tịch nước ngoài để đầu tư nó thuận tiện hơn chăng?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng chia sẻ với ý kiến của ông Thuyết. Ông Doanh nói thêm về những khó khăn với tấm hộ chiếu Việt Nam.
Với cái hộ chiếu của Việt Nam hiện nay thì cái thủ tục đi ra nước ngoài hết sức là khổ sở. Và người ta đòi hỏi một đống những các cái giấy má là hết sức là phiền phức. Tất cả những các cái thủ tục đó là những các cái hạn chế và tôi cảm thấy hết sức là khổ sở, nếu không muốn nói là nhục nhã.
Trong hai năm gần đây, có hiện tượng ngày càng nhiều doanh nhân và người giàu của Việt Nam xin thêm quốc tịch nước ngoài và chuyển tài sản sang các nước. Tiến sĩ Doanh nói một mặt đó là nhu cầu làm ăn trong bối cảnh toàn cầu hóa, mặt khác còn do môi trường kinh doanh trong nước đang kém hấp dẫn. Ông cho rằng nhà nước Việt Nam nên xem xét thay đổi luật để chính thức công nhận người có hai quốc tịch, tránh những trường hợp gặp rắc rối như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, cũng như trên bình diện rộng hơn là tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi lại làm ăn ở các nước, ông nói.
Theo tôi thì có thể là nên xem xét bổ sung để cho những các cái người nào mà muốn có cái là quốc tịch thứ hai, họ cũng có thể có cái điều kiện thuận lợi để họ vừa kinh doanh ở Việt Nam và kinh doanh ở nước ngoài, trong khi chưa có thể tạo điều kiện cho tất cả công dân Việt Nam làm được điều đó, thì tôi nghĩ nên xem xét đến những các cái trường hợp để tạo điều kiện cho những nhà khoa học, cho những doanh nhân có thể có được hai quốc tịch để họ có điều kiện đi ra ngoài và tham gia vào các cái hoạt động quốc tế một cách nó dễ dàng hơn.
Trong khi hai ông Lê Đăng Doanh và Nguyễn Minh Thuyết nhìn nhận nhu cầu thực tế của doanh nhân Việt Nam có thêm quốc tịch nước ngoài, hai ông cũng lưu ý rằng cả gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đều có quốc tịch Malta và điều đó là không bình thường. Malta lâu nay được biết đến như một nơi có chính sách cấp quốc tịch dễ dàng để thu hút tiền của giới người giàu trên thế giới, đồng thời được xem là một thiên đường trốn thuế. Sau khi bà Nguyệt Hường và ông Trịnh Xuân Thanh bị bác tư cách đại biểu, Quốc hội khóa 14 của Việt Nam có 494 đại biểu. Ngày 20 tháng 7, Quốc hội khóa mới sẽ họp phiên đầu tiên.
Ba người Việt Nam bị Campuchia bắn chết. Truyền thông Campuchia hôm nay cho biết ba người Việt vừa bị binh sĩ nước này bắn chết vào cuối tuần qua. Hai trong số ba người Việt này bị bắn chết trong một vụ bố ráp các ngư dân Việt tại tỉnh Takeo mà các giới chức Campuchia nói là đánh cá bất hợp pháp. Người thứ ba là một chủ tiệm vàng tại An Giang đã bị một cảnh sát Campuchia bắn chết khi ông này đang trong thời gian nghỉ phép thăm người vợ thứ hai tại Việt Nam. Cảnh sát trưởng quận Bori Chonsa thuộc tỉnh Takeo, ông Kun Phiên cho hay vụ bắn chết ngư dân Việt ở tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia xảy ra vào đêm thứ Năm khi hai binh sĩ Campuchia cùng với một giới chức ngư nghiệp của nước này đi tuần tra và đụng độ với khoảng 20 ngư dân Việt trên hàng chục chiếc tàu đánh cá. Cảnh sát trưởng Phiên nói ngư dân Việt đánh cá bất hợp pháp bên trong lãnh thổ Campuchia và cáo buộc các ngư dân Việt là giả mang vì họ dùng mái chèo để tấn công vào các giới chức của chúng tôi, hòng cướp súng của họ. Đó là lý do tại sao các binh sĩ phải nổ súng. Ông Phiên nói, các ngư dân Việt được vũ trang bằng gươm, giáo và roi điện. Ông nói, ngư dân Việt muốn giết các giới chức Campuchia vì họ biết các giới chức này sẽ bắt và bỏ tù họ. Viên chức Campuchia nói, nếu chúng tôi không nổ súng vào những người Việt đó, các giới chức của chúng tôi sẽ bị giết. Theo cảnh sát trưởng Phiên, binh sĩ Campuchia đã bắn vào chân một ngư dân Việt sau khi các ngư dân khác bỏ chạy và để lại ba người trên tàu. Người đàn ông Việt bị thương đã được đưa đến bệnh viện Pria Kosamak ở Phnom Penh và đã chết hôm Chủ nhật. Ông Hon Hy, một giới chức của Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp Campuchia cho biết, chính quyền địa phương của Việt Nam ở khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Takeo đã gửi báo cáo cho biết người dân Việt Nam thứ hai bị bắn cũng đã chết và hai người khác bị thương. Ông này nói sau khi một binh sĩ Campuchia nổ súng vào nhóm ngư dân Việt, họ không những không sợ mà còn sáp lại gần, buộc các binh sĩ phải nổ súng. Một tư lệnh khu vực, ông M. Chamat nói, ngư dân Việt thường xuyên đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của Campuchia và có một lịch sử chống đối bằng bạo lực với các giới chức nước này. Ông Chamat nói, đây là lần đầu tiên các giới chức Campuchia thực thi quyền tự vệ và bảo vệ các nguồn lợi thủy sản. Trong một diễn biến khác, Trung tá Cảnh sát Campuchia Lai Bunti vừa bị bắt tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vì bắn chết một chủ tiệm vàng tại đây hôm 17 tháng 7 trong một buổi nhậu và xảy ra cãi cọ. Ông Bunti là phó đồn cửa khẩu ở huyện Kirinvong, tỉnh Takeo, Campuchia. Ông này hiện đang trong thời gian nghỉ phép và sang thăm vợ hai ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam chưa đưa ra bình luận gì về các vụ việc vừa kể. Việt Nam vừa có cơ hội, vừa ở trong thế nguy hiểm, sau khi tòa trọng tài ở La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, theo nhận định của truyền thông quốc tế. Hôm 12 tháng 7, tòa trọng tài thường trực thuộc Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết khẳng định Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử trên 90% khu vực Biển Đông và các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế. Tuy Việt Nam không phải là một bên trong vụ tranh chấp pháp lý do Philippines khởi xướng, nhưng theo nhận định của các chuyên gia quốc tế, qua phán quyết của tòa án La Hay, Hà Nội được tiếp sức về mặt ngoại giao và pháp lý trong những nỗ lực chống chọi lại sự xâm lấn của Trung Quốc trong khu vực. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ngoại giao của Đại học George Mason, Hoa Kỳ, giải thích về thế lưỡng nan của Việt Nam.
Thứ nhất là về cái phán quyết nó tạo luận tội pháp lý và tinh thần cho Việt Nam. Trong những cuộc điều đình hay những cuộc đàm phán sắp tới hay là những cố gắng và vận động của Việt Nam thì tạo cái đó rất tốt cho Việt Nam. Nhưng ngược lại đó là có rất nhiều cái khó khăn của Việt Nam, phải chẳng hạn bởi vì Việt Nam là nước mà bị áp, tức là quan đối với Trung Quốc là quan trọng nhất. Thứ hai là bị áp lực, dễ bị tổn thương, bị áp lực nhiều nhất hơn các quốc gia Á Châu. Thành ra mọi hành động của Trung Quốc vì thế có rất nhiều gọi là cái leverage, có thể vô khả năng làm áp lực Việt Nam hơn tất cả các nước khác. Thế thành ra vì thế cho nên Việt Nam phải đối xử rất là khôn khéo. Đó là lý do sao cơ hội thì có, nhưng mà đối xử rất là khó khăn, có rất nhiều vấn đề khó khăn lắm, phải tính toán nhiều chuyện lắm chứ không phải dễ như người ta nói.
Việt Nam lâu nay vẫn đụng Trung Quốc về nhiều vấn đề liên quan đến Biển Đông, trong đó có các vụ ngư dân Việt bị phía Trung Quốc giết hại hay đâm chìm tàu tác nghiệp, vụ Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò dầu khí đến vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra, gần đây Việt Nam cũng gặp phải tình huống bị xem là yếu thế khi phụ thuộc vào nước láng giềng phía Bắc trong việc yêu cầu Bắc Kinh xả nước đập thủy điện Cảnh Hồng để cứu hàng cho các khu vực nông nghiệp của Việt Nam. Chính vì vậy, việc tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho Philippines được nhiều người Việt Nam tán thành và xem đây cũng là một chiến thắng cho phía Việt Nam, cũng là một bên trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ngày hôm qua, một số người dân và tổ chức No You ở Hà Nội đã tổ chức một cuộc tuần hành nhỏ bên ngoài Sứ quán Philippines ở Hà Nội để cảm ơn Philippines và nói các bạn là một chính phủ can đảm, theo lời lẽ được ghi trên các biểu ngữ. Tuy nhiên, cuộc tuần hành đã bị gián đoạn khi các nhân viên an ninh mặc thường phục ngăn chặn. Điều này cho thấy chính quyền Việt Nam chưa sẵn sàng trong việc ra mặt đối đầu với Trung Quốc, theo nhận định của truyền thông quốc tế. Anh Nguyễn Chí Tuyến, một thành viên của nhóm No You, tham gia tuần hành, bày tỏ cảm tưởng.
Tôi khá thất vọng. Tôi thất vọng bởi vì là như cái thông báo của No You Hà Nội ấy, thì chúng tôi muốn là nó là một cái cuộc biểu dương thể hiện cái quan điểm, ý chí của người dân Việt Nam cũng như những người cầm quyền Việt Nam. Nhưng mà họ đã không lắng nghe và họ không muốn cùng chúng tôi thực hiện cái việc đó. Và họ ra tay đàn áp, mà họ kìm hãm, họ cấm chúng tôi để cất lên tiếng nói của người dân. Thì tôi, cái quan điểm của tôi là một sự thất vọng về cái quan điểm của nhà nước Việt Nam.
Ngay sau khi tòa trọng tài đưa ra phán quyết, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ và gọi phán quyết này là không có cơ sở. Nước này cũng cho biết sẽ không tuân thủ theo phán quyết của tòa án ở La Hay. Vào hôm 14 tháng 7, ngay sau khi tòa đưa ra phán quyết, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi người đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hãy cùng với Bắc Kinh bảo đảm sự ổn định và hòa bình ở Biển Đông. Cuộc gặp của hai nguyên thủ quốc gia diễn ra bên lề hội nghị Á-Âu, còn gọi là ASEM, lần thứ 11 ở Mông Cổ.